là ông Đức Chúa Giêsu á, là ông đóng cái đinh trong gai thánh giá mà ông cứu nhân loại. Nhưng mà riêng bên của mình á thì Đức Phật ngồi sắp bàn lại là khi mà thành á, Phật thành thì chúng sanh với thành, thì đó hai cái nó bên nó khác nhau hai bên như vậy. Thì xin thầy giải quyết cho. Thì còn điểm thứ ba, câu thứ ba là bây giờ ta sinh trong cái loài người á, thì đương nhiên á, tối quá ta thắp đèn ra đi ta để ta nó sáng. Nhưng mà ví dụ như cái loài bướm và loài ve ve thì nó cũng kiếp sống nó cũng 3 tháng, nhưng mà nó uống sương nó sống. Còn bướm thì uống hoa dị hoa nó sống. Nhưng mà nhiều ở ngoài ta chưa theo đạo thì chưa biết, ta hiểu là thầy đã giải quyết thì sao. Người thì tháp thấy tối quá tháp đèn cho nó sáng đi, còn mấy con này nó tối quá nó làm sao nó đun đầu vô trong trong lửa nó chết.
Nhiều câu hỏi quá. Cái câu hỏi khá lý thú. Sự kiện Đức Chúa Giêsu Kitô bị treo trên cây thập giá đó là một cái khung hình phạt nặng nhất ở trong nền văn hóa hình phạt của Do Thái giáo ở đất nước Do Thái lúc bấy giờ. Đó là cái khung hình phạt dành cho những người truyền bá dị giáo, tức là những quan điểm khác với Do Thái giáo có trước đó. Trong 4 quyển Kinh Thánh Tân Ước bao gồm Luca, Matthew, John mô tả cái giờ phút cuối của Chúa Giêsu ở trên cây thập giá đó giống nhau ở một điểm là: Thưa Đức Chúa Cha trên trời, sao Chúa Cha lại bỏ con? Một câu nói hết sức là bạc bẽo, như là một lời trách móc, như là một sự than vãn, như là một nỗi tuyệt vọng, như là một sự bế tắc, như là một nỗi khủng hoảng cái chết đang diễn ra với mình như là một hiện thực. Các nhà thần học của Kitô giáo và những nhà triết học về tôn giáo đó, lý giải vốn khác nhau về vấn đề này. Thần học Kitô giáo thì lý giải rằng là Chúa chết trên cây thập giá để chuộc tội tổ tiên của con người, đó là Adam và Eva, đã phạm tội loạn luân do ăn trái cấm. Trái cấm này được hiểu như là sự dâm dục đó. Do vì muốn cho con người thoát khỏi cái tội tổ tông đó mà Chúa phải chịu phạt. Cái lý giải như thế này thì rất là hấp dẫn. Hai sự kiện nó vốn khác nhau hoàn toàn. Thậm chí Chúa Giêsu Kitô cũng chưa hề biết là có ông Adam và Eva đã từng như thế theo học thuyết của Do Thái giáo nữa. Chứ tôi dám còn đoan thế, vì không có dữ liệu nào cho thấy là Chúa đã từng học qua những thứ này. Và Giêsu Kitô chỉ được biết đến trong vòng chưa đầy 4 năm. Trong Kinh Thánh có mô tả cái tuổi 13, 14 trở xuống của ông. Còn từ 14 cho đến 30 không biết ông ở đâu. 30 tuyên bố là thiên sứ của Chúa. Đến 33 tuổi thì bị chết do nói những điều khác với Kinh Do Thái. Đó là lý giải của thần học. Các nhà triết học về tôn giáo thì có cái nhìn hoàn toàn khác. Và ta cho rằng là Chúa Giêsu Kitô đang sống ở trong một cái ảo tưởng đó, nghĩ rằng mình là thiên sứ. Và cái ảo tưởng đó có thể được lý giải rằng là có một cái cam kết: con hãy xuống dưới lấy mệnh lệnh của ta, cứu nhân độ thế, giúp đỡ đời. Khi có chuyện gì rắc rối, con chỉ cần cho ta biết là ta sẽ bảo hộ cho, che chở cho, giúp đỡ cho. Mà không ngờ khi mà bị triều đình của Do Thái giáo treo lên cây thập giá thì Chúa đâu muốn chết đâu. Rất là tuyệt vọng. Lại đấng Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Nếu mà Chúa Giêsu Kitô mà sẵn sàng chịu chết thì đâu có than như vậy. Các thiền sư của chúng ta chết một cách rất là thản nhiên, không ạ? Sanh như là đắp áo chân bông, chết như là cởi áo hạ. Vì hiểu rất rõ rằng nó là một cái quy luật mà ai cũng phải một lần trải qua. Giá trị một đời người không nằm ở tính tuổi thọ hay là chết yểu của con người đó, mà là trong thời gian tồn tại họ đã làm những gì cho mình, cho người, cho đời, về những giá trị. Cho nên ai được thực tập cái giá trị tâm linh của Phật giáo sẽ không sợ chết nữa. dầu chỉ là một người Phật tử. Còn Đấng Giêsu Kitô đó mệnh danh là Đức Chúa Con trên trời, nhưng mà lại không dám đối diện với cái chết, sợ hãi cái chết lắm. Do đó không thể chấp nhận học thuyết rằng là Chúa chết để cứu chuộc tội nguồn gốc của con người. Giả sử Chúa có quan hỷ mà chết đi nữa, được mô tả trong ba bộ bốn bộ kinh thánh đi nữa, thì ta không có lý do gì để phải tin. Bởi vì người nữ không thể nào tạo ra từ cái xương sườn của người đàn ông được, chuyện đó là chuyện không bao giờ có trong mọi tình huống. Mà giả sử có đi nữa thì cũng không thể nào có tình trạng tại sao người da trắng, da đen, da vàng, da màu, bởi vì cùng một gen di truyền là phải có cùng một cái làn da giống nhau, phải không ạ? Hai anh em là phải cùng gen di truyền của cha, mà Chúa chắc chắn là phải da trắng rồi, đẹp trai rồi. Thì như vậy người da đen từ đâu mà có, người da màu từ đâu mà có? Hàng trăm các vấn đề về khoa học cho thấy các cái luận điểm của Thiên Chúa giáo trong Cựu Ước và Tân Ước không đứng vững. Do đó sẽ là một sự khập khiễng nếu ta so sánh cái chết trên cây thập giá của Chúa Giêsu Kitô và việc mà Đức Phật thành đạo với cội bồ đề trên tư thế hoa sen. Hai biểu tượng này khác nhau hoàn toàn về nội dung, ý nghĩa và tình huống của nó. Mục sư Tống Tuyền Thịnh, một nhà thần học nổi tiếng thế giới gốc Đài Loan, vào năm 90 có xuất bản một tác phẩm làm thần học theo cung cách châu Á. Chỗ đó đó ông đã mô tả cái sự thất bại thảm thiết của nền thần học phương Tây trong việc là nỗ lực nhập cản nguyên si có tính cách phương Tây vào trong mảnh đất châu Á. Kết quả là sau vài trăm năm nỗ lực gieo hạt giống tin mừng, họ không có được 5% dân số, bởi vì gốc rễ của Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo cũng như là Ấn Độ giáo quá mạnh, đánh bật hết tất cả cái giá trị đầu tư của họ ra. Cho nên ông mới đề nghị những cái phương pháp làm thần học mới. Cái phương pháp đặc biệt nhất được Vatican chấp nhận ngày hôm nay đó, người ta khích lệ trên toàn cầu áp dụng, sử dụng các cái dữ liệu văn hóa tôn giáo của châu Á là một công cụ để giải thích thần học, bằng cái phương pháp là so sánh là khập khiễng dưới cái sự hỗ trợ của ngôn ngữ học và sự điêu luyện về kinh nghiệm, làm cho phần lớn những người không có cơ hội để nghiên cứu về tôn giáo và sự khác biệt của chúng đó, dễ dàng đánh đồng hai cái khác nhau trời vật là một, như là một đẳng thức hóa. Thì hôm đó ông có đề nghị là đánh đồng cái thần học thập giá với sự kiện Đức Phật ngồi trên hoa sen thành đạo. Hoa sen á là một biểu tượng của sự thanh tịnh, vì yếu tính của nó là trong bùn nhơ mà không bị nhiễm bụi bùn. Yếu nói là Đức Phật như là một con người ở trong xã hội khổ đau, có nhiều thuộc tính phàm, nhưng mà nỗ lực và trở thành hoa sen từ vũng lầy khổ đau này. Và do đó ta không nên chán nản mặc cảm về cái thân phận nhỏ nhoi của kiếp phàm, để ta nỗ lực đạt được những gì Đức Phật sẽ đạt, đã đạt, đang đạt. Đó là một cái nền minh triết rất là sâu sắc. Còn bên Thiên Chúa giáo, các tôn giáo khác đó, nỗ lực cỡ gì đi nữa, chết được hưởng nhan Đức Chúa thôi, quỳ bên Chúa là phúc lắm rồi. Chứ làm sao mà trở thành Phật trong tương lai? Nó có một cái phân biệt giai cấp tâm linh giữa Phật, giữa Chúa, Thánh và các tín hữu, còn không hề có một cái sự khác biệt đó trong đạo Phật. Nhưng mà ta phải lý giải, bởi vì trong đạo Phật cái biểu tượng thành đạo với cội bồ đề là quan trọng nhất, vì nếu không có nó không có đạo Phật. Mà khi lý giải hai cái này là một á, thì nhiều Phật tử sẽ cảm thấy thôi đi theo đạo Phật nó vậy chán lắm, vô chùa toàn là tiếng mõ tiếng chuông, mấy thầy thì nghiêm nghị quá không có vui, linh mục rồi còn uống bia uống rượu nhảy đầm thoải mái được, cho nên đi theo tôn giáo này cứ phải hấp dẫn hơn, vì hai giá trị tâm linh đó nó ngang nhau mà. Còn các sinh hoạt cộng đồng với trẻ thì đạo Phật so với cái kia đâu là cái gì đâu. Đó là những phương thức mới trong vấn đề làm đạo trong thế kỷ 21 này. Mà nếu chúng ta ỷ lại, không tham khảo về những cách thức người ta đã vay mượn đạo Phật, thì dần dà đạo Phật sẽ mất chỗ đứng, vì những sinh hoạt với trẻ và xã hội của họ rất mạnh hơn chúng ta. Tứ Diệu Đế họ đã sử dụng lại phương pháp luật của Đức Phật, Và cái thức lý giải như thế này: khổ, tự nhiên cái cách thức họ mô tả cũng giống như mình, bằng một cái giọng điệu gọi là buồn thảm hơn, đau đớn hơn và thống thiết hơn, bởi vì họ được huấn luyện về cái đó. Còn nguyên nhân của khổ, thay vì chúng ta nói là tham sân si, tham ái, rồi hoài nghi, rồi các phiền não, các hành động sai lầm, thì họ lý giải là đánh mất niềm tin vào Chúa là nguyên nhân dẫn đến các khổ. Còn nếu bàn là cái hạnh phúc do chúng ta nỗ lực chuyển hóa khổ đau, thì họ nói đó là sự hợp nhất với Chúa. Và cái con đường là gì? Gia khoán niềm tin, thay vì nó là bát chánh đạo. Như vậy là toàn bộ cái cấu trúc của tứ diệu đế đã được các nhà thần học trong thời hiện đại này sử dụng, và đây là một cái chiêu thức rất là tinh vi. Trước đây thì họ tâm đắc với cái khái niệm bác ái. Bây giờ các sách thần học mới được dịch ở Việt Nam, nếu Chư Tôn Đức có dịp đến nhà thờ Đức Bà xem, hay là nhà thờ Tăng Định, đó là hai cái nơi mà các sách Phật học, các sách thần học được phổ biến rất rộng. Và điểm thứ ba đó là Quỹ ban Đoàn kết Công giáo yêu nước ở đường Tú Sương, thì ta sẽ thấy là các khái niệm bác ái được đổi thành là từ bi hết. Trước đây là Thiên Chúa bác ái, bây giờ ta gọi là Thiên Chúa từ bi, để cho người tại gia của đạo Phật và các tín hữu cảm thấy là hai cái này giống nhau quá, cho nên thay vì theo đạo Phật thì theo đạo Thiên Chúa có vẻ là nó sinh động hơn, hấp dẫn hơn. Và các cái kiến trúc ta cũng thấy khác nhau ở chỗ là có cái thập giá thôi, cổng Đào Quang cũng giống như chùa, rồi các cái thiết kế trang trí nó cũng giống như chùa thôi. Trở lại vấn đề của thần học thập giá và sự kiện Đức Phật thành đạo với Cội Bồ Đề, hai cái đó khác nhau 100%. Nhưng mà nếu không lý giải là giống nhau đó thì họ không có sức thuyết phục được những người châu Á mà vốn họ đầu tư không thành công. Hiện nay theo thống kê của các tổ chức tin lành đó, cứ một ngày trôi qua tại Trung Quốc trung bình là khoảng 3.500 người cho đến 35.000 người bỏ đạo Phật, bỏ đạo Nho đi theo giáo mới này, bởi vì những cái phương pháp truyền đạo của họ khá hấp dẫn, mặc dầu kinh thánh của họ thì không có gì sâu sắc hết á, nó trái với khoa học rất là nhiều thứ. Mà việc nói ra tại đây đôi lúc có thể dẫn đến những sự hiểu lầm như là công kích. Cho nên vấn đề còn lại là tiếp thị. Người ta có một cái lực lượng được huấn luyện để tiếp thị, còn đạo Phật á, cứ hãnh diện tự hào về nội dung minh triết mình sâu sắc, mình không cần phải quảng bá, rốt cuộc rồi không ai biết đến á, gọi là biết đến rất là ít. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề ánh sáng đó là biểu tượng mà phần lớn các tôn giáo đều sử dụng. Ở trong các kinh điển của Phật giáo, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa đó, việc so sánh ánh sáng nó là cả một cái nền minh triết. Ví dụ như khi muốn dạy chúng ta về một cái lòng khiêm tốn, thấy mình là nhỏ nhoi về vị tri thức, về vị tâm linh, về những giá trị chúng ta cống hiến, thì Đại Bác Niết Bàn dạy chúng ta so sánh như thế này: cái mà chúng ta có được, biết được, hiểu được, nghe được, ngửi được đó, nó như là lửa con đom đóm về đêm đó, nó cũng tạo ra ánh lập lòa sáng để mình có thể thấy rõ được rằng nó đang vận hành ở trong không gian như thế này kia. Trong cái đó, ánh sáng tuệ giác của Đức Phật như là mặt trời, cái sự khác nhau nó rất lớn. Mặt trời chiếu soi 24 giờ đồng hồ, từ năm này sang năm khác, cho đến lúc nào nó bị phá vỡ như là một ngôi sao bị băng thôi. Còn cái bản chất phát quang của nó cực kỳ lớn, có thể là mấy triệu năm. Sự so sánh này để giúp cho chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn và không nên thỏa mãn tự hào với những cái chúng ta đang có. Một phương diện khác thì ta thấy là về đêm con người cần phải nương vào ánh mặt trăng, hay là ánh đuốc, hay là đèn pin, hay là đèn ống, hay là các phương tiện khác, hoặc là các dụng cụ dạ quang, để tránh cái tình trạng bị pháp ngã. Trong khi đó đó, những cái loài đốm đốm đó, mà nếu mà lao vào trong lửa hay là lao vào ánh sáng đôi lúc nó sẽ cái chết. Ví dụ như những con phù du, thấy ánh sáng là chui vào, mà chui vào là chết, con người chui vào ánh sáng thì sống. Như vậy là cũng từ một cái dữ liệu của hiện thực, không nhất thiết nó được xem là tốt hay là xấu, mà việc sử dụng nó cho tình huống gì, với kết quả gì, ta mới phân định là tốt hay là xấu. Từ giờ đó ta mới suy ra rằng là không có cái gì là tiêu cực là xấu trên cuộc đời này hết đó. Vấn đề chỗ là ta sử dụng nó như thế nào mà thôi. Nếu ta so sánh đó trong tình huống một con người đang khát nước khô cổ, uống vào thì nó mát cái cổ. Trong khi đó nước này mà nếu cho con rắn hổ mang uống trở thành là nọc độc. Nhân sâm là cần cho người già, vì khi họ uống vào sức khỏe họ sẽ được tăng cường và hồi phục một số chứng bệnh. Nhưng mà người đang cảm cúm mà ăn nhân sâm vào dễ bị chết lắm. Và giới trẻ được khuyên là không nên sử dụng nhân sâm, các loại sâm nói chung, tại vì chưa phải đến lúc để sử dụng những thứ đó. Rồi cũng là một cái loại chất bổ bán đắt tiền thôi, nhưng mà ở tuổi nào, tình huống sức khỏe như thế nào thì sử dụng nó là tốt, sử dụng nó là xấu, ta phải phân định rất rõ. Cho nên một tình huống mà có nhiều cái nhìn, nói theo triết học Phật giáo là nhất thủy tứ kiến, một con sông có bốn cái nhìn. Nên là nói bao quát do tình huống cụ thể thôi, chứ thực ra một con sông có thể có trăm cái nhìn khác nhau. Cái nhìn về du lịch, cái nhìn về kinh tế, cái nhìn về máu huyết, cái nhìn về dơ dái, cái nhìn về lưu thông, cái nhìn về môi trường và hàng loạt các khác nữa, những cái khác nữa. Tức là biệt nghiệp của từng người làm cho người ta có cái nhìn khác nhau trong cùng một cộng nghiệp chung. Cho nên ánh sáng chưa hẳn là tốt cho các chủng loại, mà do ánh sáng là cần thiết cho con người. Ánh sáng là cần thiết cho các loại thảo mộc vì nó chu cấp cái chất diệp lục tố. Mọi sinh vật cũng cần đến ánh sáng mà được phát triển, như loài phù du đó, mà lao vào ánh sáng là chết. Ánh đèn ban đêm càng sáng càng nóng chừng nào nó lao càng nhanh chừng đó, và cuối cùng nó chết sớm. Từ đó ta có thể học ra những bài học là sử dụng các dữ liệu của thực tại một cách khôn ngoan. Và do vậy ta mới có thể tăng cường được những phước báo và công đức. Còn nếu kém về các phán đoán trong việc đánh giá các cái dữ liệu thực tại đó, đến lúc đó ta có thể trở thành như là các con thiêu thân lao đầu vào trong ánh sáng vậy. Ở bản chất phát quan ở trong sự vật nó thuộc về hiện tượng vật lý. Không phải có con đốm mới phát quan về ban đêm. Con người chúng ta cũng phát quan, vật lý cũng phát quan hết. Và các nhà vật lý học hiện đại cho chúng ta thấy là nếu không có hiện tượng phát quan trong tự thân của mọi sự vật đó, thì chúng ta giàu có ánh sáng, có hỗ trợ, có quan học, có góc nhìn, mắt ta khỏe, ta vẫn không nhìn thấy được. Các định tinh, các hành tinh trong vô số các dải ngân hà, thiên hà trên vũ trụ này, ta nhìn vào ban đêm á, ta thấy nó phát sáng, ta nói nó là ngôi sao, đó là hiện tượng phát quang, không phải là ban đêm nó mới có, ban ngày nó cũng có. Như vậy ánh sáng ban ngày nó chói hơn là những cái đó, cho nên ta không thấy nó. Do đó chữ Deva mà ta nói là chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh á, là người phát ánh sáng á, là ánh sáng nó mạnh hơn là cái cường độ ánh sáng trên cơ thể con người chúng ta có, mà mắt phàm mình nhìn không thấy. Có giống như là tai phàm á, mình chỉ nghe âm thanh thôi chứ mình không thấy được cái tần số âm lượng nó đang vận chuyển trong vũ trụ này như thế nào. Mà các nhà ngoại cảm thỉnh thoảng có được năng lực đó, cho nên nghe được cái tiếng của chủng loại này, tiếng của loài kia mà kinh Pháp Hoa đã nói rồi. Nếu ta biết tập trung thiền định ở mức độ cao thì ta sẽ đạt được 1200 công đức của lỗ tai. Công đức này được hiểu theo cái nghĩa sát với chiến sanh rất là guna, tức là cái tính năng, cái chức năng đó, cho nên là nó không bị hạn cực, không bị giới hạn. Vấn đề ở chỗ là ta khai thác nó như thế nào thôi, thì nó sẽ đạt được những điều mà chúng ta mong mỏi. Thầy Thị Trơn vui lòng điều phối câu hỏi kế tiếp.